giận ai nói tôi giận người đó, thương ai nói tôi thương người đó, thì cái giận là tôi, cái thương là tôi, vân vân. Nhưng mà những cái đó nó lâu dài không? Giận lát rồi hết, thương một lúc nào cũng và quên. Chỉ có cái hằng giác, hằng tri rõ ràng ở nơi mình, cái đó nó không mất. Mà mình nhận những cái buồn thương giận ghét là mình rồi, thì cái kia không bao giờ mình thấy, không bao giờ mình biết. Bởi vậy cho nên khi nãy tôi nói, ngài Nam Tuyền nói bình thường tâm thị đạo, tức là tâm bình thường là đạo. Bình thường là sao? Không nghĩ thiện, không nghĩ ác, không nghĩ tốt, không nghĩ xấu, yên lặng, hằng biết, đó gọi là tâm bình thường. Mà sống trở lại được tâm bình thường đó là sống với đạo. Còn mình sống với cái tâm bất bình thường này là mình sống với cái gì? Sống với cái cuồng loạn, phải không? Mà quý vị đang sống với tâm bình thường hay bất bình thường? Sống với tâm nào? Chắc không ai nói rằng mình sống với tâm bình thường hết. Mà không sống với tâm bình thường là sống với tâm bất bình thường. Mà tâm bất bình thường là tâm của ai? Nếu người nào mà họ loạn, họ nói bậy nói bạ, thì quý vị nói người đó là sao? À, bất bình thường, phải không? Mà bây giờ chúng ta lại thích sống cái tâm bất bình thường, thì như vậy chúng ta thành gì? Chúng ta điên mất rồi. Điên hồi nào mà mình không hay. Bởi vậy cho nên rồi chúng ta cùng điên loạn với nhau, khi thì cười, khi thì khóc, đủ thứ chuyện, một ngày chuyển biến không biết mấy lần, phải không? Còn bình thường thì có chuyển biến không? Nghĩa là không có một niệm ghét thương gì dấy lên hết, thì tâm mình nó thản nhiên tự tại, thì đó là cái thường. Còn chúng ta giờ sống với cái bất bình thường đó. Như vậy người tu thiền để làm gì? Nếu bất bình thường là điên, thì giờ chúng ta trở lại bình thiền thường là hết điên, phải không? Điên tức là mê loạn, hết điên tức là giác ngộ chứ gì hết. Đơn giản vô cùng. Trở lại cái tâm bình thường của mình thì mình hết điên. Mà hết điên tức là mình tỉnh, mình giác. Như vậy thì tất cả chúng ta tu muốn được tỉnh giác hay là muốn điên loạn hoài đó, thì chắc chắn rằng tất cả quý vị ai ham tu đều khao khát cái tỉnh giác. Nó muốn được tỉnh giác thì bỏ, phải dẹp cái tâm bất bình thường đó đi. Như vậy thì dẹp cái tâm bất bình thường có phải là một vấn đề thiết yếu cho đời mình không? Như vậy cho nên tọa thiền là một giờ, nửa giờ đang cố gắng buông xả cái tâm bất bình thường đó, để rồi chúng ta được sống với cái tâm bình thường. Như vậy đó gọi là tu. Nhưng mà khi nãy tôi nói người đời thì dạy mình tu là bỏ ác làm thiện, bây giờ nói nghĩ thiện nghĩ ác đều bỏ hết. Như vậy thì tu để được cái gì? Thành cái gì? Làm việc thiện thì mới có phước. Còn nếu mình không nghĩ thiện làm sao làm việc thiện? Nói thế này, nghĩ thiện, nghĩ ác là hai bên. Nhưng mà hai bên đó, vừa nghĩ thiện thì làm lành, vừa nghĩ ác thì làm dữ. Làm lành làm dữ thì nhà Phật gọi đó là tạo nghiệp lành, tạo nghiệp dữ. Mà tạo nghiệp lành thì được sanh ở đâu? Trong nhà Phật nói, tạo nghiệp lành thì sanh được ở các cái cõi lành, như là ở nhân gian được làm người phúc đức, được giàu có sang trọng. Còn khá hơn là làm thần Atula, khá hơn nữa thì lên cõi trời chứ thiên. Như vậy đó, muốn đời sau được giàu có sang trọng hơn, muốn đời sau được phước đức làm những vị thần Atula, hoặc muốn đời sau được phước đức lên cõi trời, muốn gì được nấy thì phải làm lành. Mà tại sao đây lại bảo đừng làm lành? Nó đừng nghĩ lành chứ không phải bảo không làm lành. Quý vị nhớ, nếu chúng ta làm lành thì được phước làm sanh ở trong các cái cõi như tôi kể, cõi người, cõi Atula, cõi trời. Còn nếu mình làm dữ thì bị nghiệp dẫn sanh địa ngục, ngạ quỷ súc sanh là đường dữ. Như vậy thì ai tu cũng nghĩ rằng đời sau mình sanh đường lành, mãn nguyện rồi, phải không? Bây giờ lại bảo đừng nghĩ lành nữa, thì như vậy còn biết đâu mà tu. Thì biết sao mà tu không? Nói tu là hiền, tu là lành. Bây giờ bảo không nghĩ thiện, không nghĩ ác, thì đâu có nghĩ lành, nghĩ dữ. Bởi vì trong nhà Phật nói, chúng ta được sanh lên cõi trời, mọi cái nhu cầu vật chất muốn gì được nấy, muốn ăn thì có ăn, muốn mặc thì có mặc, muốn ở thì có nhà tốt ở, muốn gì được nấy hết. Thì như vậy sung sướng biết bao nhiêu, phải không? Như vậy tu mà đời sau được sanh cõi trời thì thích quá rồi. Vậy mà Phật chê, Phật nói được lên cõi trời hưởng hết phước. Thí dụ người đó làm phước sanh lên cõi trời được 100 năm, hưởng hết 100 năm cái rồi tuột xuống lại, bị ở trên đó đâu có làm thiện nữa được. Ai cũng muốn gì được nấy, có ai thiếu ai nghèo đâu mà làm thiện, phải không? Thành mà chỉ một bề hưởng, hưởng hết rồi cái tuột dốc xuống lại, không có được cái chỗ tiến lên giải thoát. Nói gần nhất là tôi qua bên Mỹ thấy mấy người Phật tử họ làm được chút ít dành dụm để dành làm việc thiện, mà mấy Phật tử đó than là bên đây không có cái việc nào làm thiện được trên, ai cũng no ấm hết, mình làm giúp ai giờ? Thì muốn làm thiện thì chỉ có về Việt Nam mà, phải không? Về Việt Nam mới làm thiện được. Có trại mồ côi, rồi có trại dưỡng lão, rồi có nhiều chỗ mình làm việc thiện được. Còn ở bển làm được, làm không được. Đừng nói là cõi trời, mới ở bên Mỹ đây mà thấy cũng khó làm thiện rồi đó, phải không? Rồi qua đó hưởng riết rồi hết phước, cái này sanh ra chỗ khổ. Cho nên trong nhà Phật không khuyến khích chúng ta về cõi trời, mà chỉ khuyến khích chúng ta khéo ở cõi này, tu chưa xong đời sau tu nữa. Tại sao? Vì ở cõi này có khổ có vui, có khi thì cũng được sung sướng an ổn, nhưng có khi nó cũng làm cho mình khổ sở cay đắng. Mà khi sung sướng thì mình quên tu, tới nào khổ sở cay đắng nhớ muốn tu, phải không? Nhờ cái cay đắng đó mà mình thích tu, mà có tu thì mới vươn lên được. Cho nên nếu mà quý vị ở trên thế gian này muốn gì được nấy thì quý vị có thể tu không? Muốn xe có xe, muốn nhà có nhà, muốn cái gì đều thỏa mãn hết thì lo hưởng chứ đâu có rảnh mình tu, phải không? Chỉ có cái gì mình muốn mà nó không được, thất vọng quá chán đi tu vừa rồi, phải không? Như vậy cái thất vọng đó là cái cớ để mình thức tỉnh, mình tu. Chứ còn nếu mọi cái như ý thì không có tu được. Mà thế gian còn như vậy, huống nữa lên cõi trời, không có cái gì muốn mà không được. Cho nên nó trở nên mọi việc đều như ý mà. Muốn ăn ngon thì có đồ ngon ăn, muốn cái gì được cái nấy thì còn gì nữa mà tu. Hưởng hết phước rồi cái tuột xuống. Thì như vậy tu để rồi hưởng, hưởng hết rồi tuột lại có gì hay đâu. Nhà Phật chỉ mình tu là giải thoát luôn cái sinh tử. Bởi vì ở trên cõi trời mà khi hết phước thì cũng phải chết, thì chết rồi mới sanh lại chỗ khác. Như vậy thì còn sanh còn tử là còn đau khổ. Vì vậy mà ở đây nói muốn giải thoát sinh tử thì cái tâm nghĩ thiện, nghĩ ác phải buông hết. Tức là cái tâm suy gẫm đối đãi là cái tâm tạo nghiệp phải dừng. Nhưng mà nói vậy rồi Phật có làm lành không? Rồi các Bồ Tát có làm lành không? Tại sao không nghĩ thiện, nghĩ ác mà làm lành được? Cho nên ở trong nhà thiền, nhà Phật gọi Phật Bồ Tát là vô duyên từ. Vô duyên từ, lòng từ vô duyên. Còn mình đây là hữu duyên từ. Thấy người ta đưa tay xin tôi khổ quá thì mình móc túi mình cho. Thì có duyên cớ mình làm. Hoặc ở đâu đó có tai nạn gì khuyến khích thì mình làm. Còn Phật hay Bồ Tát, bất cứ người nào, nghĩa là họ khổ thì các ngài làm mà không đợi suy nghĩ, thấy ta khổ liền giúp. Thí dụ như quý vị trong lòng mình không nghĩ lành, nhưng mà đương đi đường thấy bà cụ già té, thì lúc đó quý vị sao? Tự nhiên chạy lại đỡ. Thì cái việc lành nó đâu có suy nghĩ, phải không? Không suy nghĩ mà vẫn làm lành. Chứ đừng có nói nghĩ lành mới làm lành. Nhiều khi mình nghĩ nó hơi kỹ quá, làm lành sao mà có lợi, phải không? Làm sao mà được có danh rồi nữa, thì cái lành đó không biết nó là sao. Vì vậy cho nên ở đây không nghĩ lành, không nghĩ dữ, mà gặp việc lành vẫn làm, làm cách tự nhiên, gọi là vô duyên từ đó. Đó, hiểu như vậy thì không có lầm. Như vậy thì còn có nghĩ thiện, còn có nghĩ ác, thì tức là còn hai bên. Đây là chỉ hai bên về thiện ác, chứ còn tất cả cái nghĩ đều nằm hai bên hết. Như vậy thì muốn cho cái tâm mình nó không mắc kẹt ở hai bên, thì kể cả nghĩ thiện, nghĩ ác, nghĩ phàm, nghĩ thánh, tất cả những cái xét bàn về mê, về ngộ, về Phật, về chúng sanh, chúng ta đều buông hết. Mọi niệm tốt, xấu, lành, dữ đều buông. Chỉ còn một tâm chân thật, sáng suốt, hằng giác, hằng tri. Đó là cái chỗ đến nơi, đến chốn đó. Cho nên ở đây nói, thế nên bỏ hết muôn việc, buông sạch các duyên, tất cả không làm, sáu căn không tạo tác. Đó là đến cái chỗ cứu kính, chỗ chân thật. Để hỏi, cái ấy là cái gì? Đến chỗ chân thật đó, cái đó là cái gì? Đáp, chưa từng biết tên, không phải thân, không phải tâm. Muốn suy nghĩ thì suy nghĩ bạc, muốn nói năng thì nói năng cùng, như ngu, như ngây, núi cao không bài đánh, biển sâu không thấy đáy, không đối duyên mà chiếu. Đó. Thì đặt câu hỏi, cái chỗ không nghĩ thiện, không nghĩ ác, buông hết các duyên, chỗ đó là cái gì? Thì đây đáp rằng cái đó không có tên. Tại sao vậy? Vì tên là cái người ta tưởng tượng đặt ra. Mà đã tưởng tượng đặt ra thì cái đó thật hay không thật? Tên đều là không thật, tạm đặt để mà hiểu với nhau thôi, chứ không có thật. Vì vậy trên cái chỗ chân thật đó nó không có tên, vì nó vắng bặt nghĩ suy, không có ngôn ngữ để nói năng. Thì người tới chỗ đó rồi thấy như là ngu, như là ngây, mà núi cao không bài đánh, biển sâu không thấy đáy, không đối duyên mà chiếu, tức là không có đợi duyên với cái này cái kia mới có cái sáng, mới có cái giác mà luôn luôn nó hằng sáng hằng giác. Mắt sáng ngó xuyên cả mây, không suy nghĩ mà thông, biết khắp mà không nói, ngồi trong trời đất riêng bài toàn thân, không phải chỗ suy tính của đại nhân, lặng lẽ tợ hồ người chết. Đây ngài diễn tả cái con người mà đến đó rồi thì mắt sáng ngó xuyên cả mây, tức là biết khắp, không có cái gì ngăn trở hết, không suy nghĩ mà thông. Mình bây giờ nghĩ rằng khôn ngoan á là nhờ suy nghĩ, phải không? Suy nghĩ khéo, suy